trước khi về đây để lo công việc Chúa tại hội thánh này, thì tôi có nghe một vài câu chuyện vui liên quan đến chức vụ hầu việc Chúa của một mục sư. Trong đó có một câu chuyện tôi nghe nhiều phiên bản, nhiều cái version á, nhưng mà tôi chọn cho mình một cái phiên bản để làm một sự khích lệ. Có một vị mục sư sắp rời khỏi nhiệm sở, ông trao cho mục sư kế nhiệm mình là mục sư mà ông đã tiến cử để thay thế cái chỗ mà ông hầu việc Chúa, thay thế ở cái nhiệm sở đó, trao cho vị mục sư này một cái phong, ba cái phong bì, và dặn rằng đây là một cái nhiệm sở rất là khó khăn và đầy thách thức. Khi nào ông rơi vào cái tình huống thật sự khó khăn thì hãy mở một phong bì, lần lượt được đánh số 1, 2, 3. Khó lắm, hãy mở ra một cái. Và ông chỉ có ba cái phong bì thôi nha. Đây là ba cái cẩm nang. Vị mục sư này đến hầu việc Chúa, và một thời gian sau thì ông trải qua một cái tình huống rất rất là khó khăn, đến mức ông sực nhớ lại, ồ, mình có một cái sự trợ giúp, đó là từ một cái phong bì của vị mục sư tiền nhiệm. Ông mở ra, đó là một cái cẩm nang mà, và ông đọc thấy hàng chữ đó là: hãy đổ lỗi cho mục sư tiền nhiệm. Và ông đã vượt qua được cái tình thế khó khăn. Nhưng mà một thời gian sau, khó khăn lại cứ đến ở một cái phương diện khác, đến mức mà ông bây giờ không còn cách nào khác, phải mở cái phong bì thứ hai. Phong bì đó nói rằng: hãy đổ lỗi cho ban chấp sự. Và cuối cùng ông cũng qua được. Và rồi cũng phải đến cái thời điểm mà ông mở cái phong bì thứ ba. Ông nói: trời, hy vọng lần này mình qua được hết. Và ông đọc thấy trong cái phong bì đó ghi rằng: hãy chuẩn bị tìm một mục sư mới. Môi-se là một nhà lãnh đạo đầy tài năng, và ông đã để lại cho Giô-sê một cái di sản đầy thách thức. Cũng xin nói thêm, tôi sợ là một số người thắc mắc, trong văn phòng của tôi thì ba phong bì đó vẫn chưa mở. Ở đây Giô-sê đang phải đối diện với một thực tế rất là khó khăn. Giô-sê là một nhà lãnh đạo kế cận. Ông là một người đầy ơn. Ông cũng có kinh nghiệm thực tế nữa. Ông cũng được rèn luyện và chuẩn bị cho công tác mà ông sắp nhận lãnh. Bởi vì Giô-sê được trưởng thành, được trưởng dưỡng dưới sự lãnh đạo của Môi-se, và được trực tiếp học từ một vị thầy đặc biệt như thế thì không thể nào là một cái điều đơn giản. Không dễ để được học từ nơi vị lãnh đạo là Môi-se. Ngày nay, các đầy tớ của Chúa cũng như những người lãnh đạo thuộc linh không bao giờ thiếu những bài học từ Môi-se, là vị lãnh đạo có thể nói là số 1 ở trong lịch sử con người mà Đức Chúa Trời đã từng ban cho nhân loại. Nhưng Giô-sê là người đầy ơn, thể hiện trong những cái điều mà ông tỏ ra rất là thuộc linh ở trong việc ông thi hành cái công tác của mình khi mà được giao phó. Ông cũng là một con người kinh nghiệm, ông đã từng đánh trận, ông đã từng đi do thám. Thấy không? Ông cũng làm trong, ông vừa là một vị tướng trong quân ngũ, nhưng mà cũng làm trong công tác phản gián nữa. Ông rất là kinh nghiệm. Và thực tế cho thấy ba điều này, như là được ơn của Chúa, được kinh nghiệm thực tế và được rèn luyện, đó là những cái điều hết sức cần thiết cho Giô-sê ở trong chức vụ, cũng như tất cả những đệ tớ của Chúa hay là những người lãnh đạo ở trong công tác thuộc linh. Một người không được huấn luyện một cách đầy đủ, một ngày nào đó mở mắt ra thấy mình trở thành người đứng đầu, thì thường công tác sẽ không thành công. Chúng ta để ý thấy hai vị Sao-lơ ở trong Kinh Thánh thì nói thấy rõ điều đó. Một người thì không được chuẩn bị gì cả. Một ngày nào đó được đưa lên làm người đứng đầu cả dân sự là vua thì chức vụ không thành công. Nhưng một Sao Lơ khác đã được chuẩn bị, đã được nếm trải rất là nhiều kinh nghiệm thực tế và được chuẩn bị từ trong lời của Chúa, từ trong gia đình nữa, thì người đó đã thành công và trở thành Phao-lô. Ở đây chúng ta quay trở lại với lại sứ mạng của Giô-suê. Đức Chúa Trời phán bảo với Giô-suê rằng hãy đứng dậy, đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Giô-suê đoạn 1 câu 2 chúng ta thấy mạng lệnh của Đức Chúa Trời đối với ông là hãy đứng dậy, tiến vào để chiếm xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel. Xứ đã được hứa cho dân Israel, nhưng quân thù hay là người bản xứ vẫn còn cai trị những xứ đó, chưa thuộc về quyền cai trị của dân Israel. Họ phải đứng dậy, tiến vào chiếm xứ, và đây là trách nhiệm của Giô-suê. Môi-se đã dẫn dân sự ra khỏi Ai Cập, đó là một đại công. Môi-se đã dẫn dân sự đi vòng vòng ở trong đồng vắng 40 năm. Đó lại là một đại công còn lớn hơn nữa. Nhưng mà giờ đây, Giô-suê đứng trước một trách nhiệm là phải dẫn dân sự của Chúa vào trong đất hứa. Nên nhớ, 40 năm dân sự đang đứng ở ngoài đất hứa và nhìn. Giống như trong Hebrew nói là chỉ trông thấy và chào mừng từ đằng xa thôi đó. Bây giờ, dân sự của Chúa phải bước vào, hãy đứng dậy tiến vào chiếm xứ. Mạng lệnh kế tiếp mà Chúa phán với Giô-suê đó là hãy vững lòng bền chí. Hãy vững lòng bền chí. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí. Như chúng ta thấy ở trong câu thứ 9 là câu gốc của chúng ta. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã phán cho Giô-suê rằng phải vững lòng bền chí. Ở trong Phục Truyền đoạn 31 câu 23 chúng ta thấy điều này. Không phải vô cớ mà Đức Chúa Trời phán như thế. Ta có há không có phán dặn ngươi sao? Có nghĩa là ta đã dặn ngươi rồi. Bây giờ nhắc lại, hãy vững lòng bền chí. Đó là trách nhiệm của Giô-suê. Hãy đứng dậy tiến vào để chiếm xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban. Và phải vững lòng bền chí. Tại sao Đức Chúa Trời dặn Giô-suê điều này? Bởi vì chúng ta thấy Đức Chúa Trời biết Giô-suê sẽ đối diện với một khó khăn, một thách thức. Chúng ta thấy ở trong phần giảng bài, Giô-suê đối diện với những khó khăn đó là thứ nhất, lãnh đạo một dân cứng đầu cứng cổ. Dân Israel là một dân cứng đầu cứng cổ. Và ngay cả Môi-se cũng vẫn chưa thu phục được, chưa thay đổi được dân này ở cái tánh khí đó. Bây giờ Giô-suê phải tiếp lấy một dân cứng đầu cứng cổ đó và phải lãnh đạo dân đó. Đó là một điều khó khăn. Cái khó khăn thứ hai đó là thiếu vắng nhà lãnh đạo thuộc linh và là nhà lãnh đạo của cả dân sự. Kinh Thánh chép, sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời thì Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê hãy vào chiếm xứ. Thức đối với Giô-suê đó là kể từ bây giờ ông phải làm việc, phải chịu trách nhiệm tối cao, nhưng mà người mạnh mẽ nhất, người giúp đỡ ông nhiều nhất, người cha thuộc linh, người thầy là Môi-se không còn ở bên cạnh ông nữa. Trước đây ông phụ cho Môi-se, bây giờ ông phải làm, ông phải đương đầu, ông phải đứng ra gọi là đứng mũi chịu sào, phải không? Đối với công tác của Đức Chúa Trời đã giao cho ông. Cái khó khăn kế tiếp đó là dân bản xứ tỏ ra mạnh hơn dân Israel rất nhiều lần. Giô-suê được lệnh phải tấn công trong một tương quan lực lượng rất là chênh lệch. Ông ra lệnh phải hành quân. Nhưng mà tin tức từ chiến trường cũng như từ bộ tham mưu cho thấy tương quan lực lượng giữa hai bên rất là chênh lệch. Dân bản xứ to lớn dền dàng, nhưng chúng ta thấy những người Do Thám đã cho biết điều đó. Cái thành của họ cũng to lớn và dền dàng đối với dân Israel. Điển hình như thành Jericho. Quân đội của họ cũng được tổ chức một cách mạnh mẽ, quy củ. Tất cả mọi điều kiện để cho thấy rằng tương quan lực lượng rất là chênh lệch. Nhưng mà Giô-suê được lệnh phải dẫn quân này tiến vào ở trong xứ. Làm thế nào để vượt qua khó khăn và thi hành mạng lệnh của Đức Chúa Trời? Đó chính là ở chỗ này mà sứ điệp của Chúa buổi sáng hôm nay tôi ghi cái chữ là 3H đó. Đức Chúa Trời cung cấp cho Giô-suê 3 chữ H. Chữ thứ nhất là lời hứa. Chữ thứ hai là sự hướng dẫn. Và chữ thứ ba là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lời hứa của Đức Chúa Trời được ban cho Giô-suê. Sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời cũng được ban cho Giô-suê và dân sự. Và sự hiện diện của Đức Chúa Trời cũng được ban cho Giô-suê và dân sự của Ngài. Chúng ta nói đến chữ H thứ nhất là lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Trời hứa gì? Lời hứa thì có một số. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, ở trong câu 3, thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Đó là những lời hứa của Đức Chúa Trời. Về đất, về địa phận, thì Đức Chúa Trời hứa rằng nơi nào mà bàn chân các ngươi đạp đến thì nơi đó là đất của các ngươi. Nói một cách ngắn gọn như thế. Ngươi đi được tới đâu thì đất của các ngươi sẽ có cho tới đó. Đấy là một lời hứa rất là quý báu. Bàn chân của dân Israel đạp đến đâu thì nơi đó là thuộc sở hữu của họ. Chúng ta lớn lên tại đất nước Hoa Kỳ này thì chúng ta cũng biết những cái truyền thuyết hay là những cái lịch sử về những người đầu tiên đi mở đất. Tôi nhớ có thấy một hình ảnh này ở trong một vài cái bộ phim. Những người đi từ cựu thế giới, cựu lục địa qua đây thì được phát cho một cái cờ và họ sẽ chạy. Khả năng họ chạy nhanh tới đâu, xa tới đâu, họ cắm cái cờ đó thì đó là chỗ đất của họ. Nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi. Và địa phận các ngươi sẽ lan rộng. Chúa cũng dự báo trước cho dân Israel rằng quốc gia của họ sẽ được mở rộng từ bên này sông Giô-đanh cho đến đụng bờ biển Địa Trung Hải, từ phía miền Nam này cho lên tới ở trên miền Bắc. Xứ mà Đức Chúa Trời hứa cho dân Israel cho đến ngày hôm nay họ vẫn còn chưa chinh phục được hết. Đây là một thực tế. Thời kỳ cực thịnh của Israel là thời kỳ của David và Salomon, thì xứ đã được mở ra gần như là đủ lớn như lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng vẫn chưa hẳn, và bây giờ thì rất là nhỏ bé. Nhưng mà đây là lời hứa của Đức Chúa Trời về địa phận và đất. Nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì nơi đó sẽ được ban cho các ngươi. Cái lời hứa thứ hai là về sự chiến thắng và về sự thành công. Trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Trước khi ra trận mà được bảo đảm rằng sẽ thắng, Đó là một cái lời hứa rất là quý báu. Ra trận thì không thể nào nói được trước là sẽ thắng, phải không? Tại người ta nói trong chiến trận thì thắng bại là lẽ thường. Đừng có lấy thành công, đừng có thấy chiến thắng, đừng có lấy thành công hay chiến thắng mà luận anh hùng, phải không? Thất bại, thắng hay là bại là lẽ thường. Nhưng mà ở đây, Chúa cho dân Israel một lời hứa rằng hễ đánh là thắng. Trót đời ngươi, nghĩa là trong cả cuộc đời của ngươi, hễ đánh là thắng mà không ai có thể chống cự nổi. Đó là lời hứa quý báu. Thưa quý bạn chị em, gia tài của chúng ta là những người tin Chúa chính là lời hứa mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta. Gia tài của chúng ta là lời hứa của Chúa. Mọi điều cần cho sự sống và sự tin kính thì đã được Chúa tiên liệu trước và nằm trong cái sự ban cho từ cái lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời. Trọn đời người sống sẽ không có kẻ thù nào có thể chống cự nổi trước mặt ngươi. Sự bảo đảm về thành công và chiến thắng là một cái lời hứa rất là quan trọng. Chữ H thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, nghĩa là sự dẫn dắt an toàn. Hứa sẽ được thắng, nhưng mà làm cách nào để chiến thắng, làm cách nào để bước đi một cách chi tiết thì đã có ở trong sự hướng dẫn. Và cái cẩm nang này không phải là những cái phong bì cho Giô-sê mà là lời của Đức Chúa Trời. Sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã được thể hiện tất cả ở trong luật pháp, trong quyển sách luật pháp. Giô-sê đoạn 1 câu 8: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Chúng ta có thể đọc thuộc lòng câu này: hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Giô-sê và dân sự của Ngài ở trong cuộc chiến bằng quyển sách luật pháp. Đó là sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Hai chìa khóa cho một đời sống thành công và thịnh vượng là gì? Thứ nhất là quyển sách luật pháp này phải được đọc, phải được suy gẫm cẩn thận liên tục. Và thứ hai là phải làm theo. Thứ hai là phải làm theo. Kinh Thánh không phải là một bộ kinh để chúng ta đọc mỗi ngày như là kinh nhật tụng. Không. Kinh Thánh không phải là kinh nhật tụng. Không phải rằng chúng ta cứ đọc rồi tự nhiên chúng ta sẽ được thêm nội lực để có thể sống tốt. Kinh Thánh không phải là một bộ kinh để chúng ta có thể tụng mỗi ngày rồi từ đó mà chúng ta được Đức Chúa Trời ban phước cho. Không. Đọc chưa đủ. Nếu chúng ta đọc mà chúng ta chẳng hiểu gì và không để lòng vào thì cũng không phải là điều cần thiết. Đọc, suy gẫm và phải làm theo lời. Phải làm theo những sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta thì rất là sợ hãi cuộc sống này, bởi vì chúng ta chưa biết chúng ta cuộc sống này nó sẽ như thế nào. Và chúng ta cũng không biết là đối diện với cuộc sống này chúng ta phải làm cái gì, phải làm như thế nào. Và đó là một trong những điều e sợ của con người. Một trong những điều mà trên các quảng cáo thường hay nói đó là sau khi quảng cáo ra tất cả những cái tính năng tốt đẹp của một sản phẩm nào đó thì cái câu cuối cùng đó là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, phải không? Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi hành động, đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm việc, đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm bất kỳ một điều gì. Sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã có ở trong lời của Ngài. chỉ phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi thi hành. Những mạng lệnh, những sự hướng dẫn đã có ở trong lời của Chúa. Và Giô-suê được Đức Chúa Trời phán bảo rằng chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, có nghĩa là ở trung tâm là quyển sách luật pháp này. Đừng xây khỏi hoặc là bên đây hoặc là bên kia. Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se đã truyền cho ngươi. Sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã có cho Giô-suê, cho dân sự của Ngài và cho chính chúng ta ngày hôm nay. Chữ H thứ ba mà chúng ta học thấy ở đây đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tức là quyền năng để nâng đỡ Giô-suê ở trong chức vụ lãnh đạo. Có thể chúng ta sẽ thấy đây là chữ H tốt nhất mà một người có thể trong đời có thể ao ước. Chúng ta hãy tưởng tượng như thế này. Có một người mà chúng ta tin, một người rất là đáng tin, hứa với chúng ta một điều và chúng ta tin bởi vì người đó đáng tin. Nhưng mà khi chúng ta nhận được thư của người đó thì chúng ta lại càng vui mừng, bởi vì trong thư đó có ghi rõ ràng ra những điều mà người đó ao ước nơi chúng ta, những điều mà người đó muốn chúng ta làm, có sự hướng dẫn kỹ càng trong bức thư đó. Nhưng mà một ngày nào đó, chính người đó đến với chúng ta. Đó là cái tuyệt đỉnh của cái sự vui mừng, phải không? Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta những lời hứa quý báu. Ngài cũng ban cho chúng ta sự hướng dẫn. Và hơn thế nữa, Đức Chúa Trời hứa và Ngài đã hiện diện cùng chúng ta và cả dân sự của Chúa. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Thưa quý bạn chị em, có phải Đức Chúa Trời chỉ phán với Giô-suê như thế này không mà thôi chăng? Không, Đức Chúa Trời đã hiện thực hóa cái lời phán của Ngài bằng một hành động, đó là Ngài đã hiện ra cùng Giô-suê. Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va đã hiện đến cùng Giô-suê. Chúng ta thấy điều này ở trong Giô-suê đoạn 5 đó. Có một người đã đến với Giô-suê và người đó xưng là ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Đó chính là Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên Giô-suê rất là mạnh mẽ để dẫn dân sự bước vào đất hứa, bởi vì ông đã có lời hứa của Đức Chúa Trời, ông đã có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và ông đã có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ở cùng ngươi. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần phải nhớ câu này. Ta sẽ ở cùng ngươi, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta. Chúng ta thấy câu này quen không? Chúng ta thấy câu này quen không? Ở đâu chép câu này? Một nơi rất là nổi tiếng ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-xu được đặt tên như thế nào? Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời đã hiện thực hóa cái lời hứa của Ngài bởi một thân vị đến thế gian là Đức Chúa Giê-xu Christ và mang tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời đã thành người để ở với con người. Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va, vì Đức Chúa Trời vẫn ở cùng chúng ta trong mọi nơi chúng ta đi. Đó là lời khích lệ, đó là hành động khích lệ chứ không phải là lời khích lệ không. Một khi một đầy tớ của Chúa sắp thi hành công tác đặc biệt của Đức Chúa Trời, thì lời hứa của Đức Chúa Trời đối với người đó là ta sẽ ở cùng người. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ thay đổi hoàn cảnh. Nhưng mà quan trọng hơn, sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ thay đổi con người. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ thay đổi đầy tớ của Ngài. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ thay đổi con cái của Chúa. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ thay đổi hội thánh của Ngài. Chỉ khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa và chỉ khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Tôi dự định rằng đây là một bài giảng có thể sẽ được giải thích bởi ba bài giảng khác, giống như tôi đã từng làm trong những bài giảng trước. Chúng ta sẽ có sự giải thích rõ ràng đầy đủ về lời hứa của Đức Chúa Trời, về sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tuần sau chúng ta sẽ nói đến sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ nói đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời một cách đầy đủ. Thưa quý bạn chị em, sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta hết sức là quan trọng. Chúng ta đừng cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin hãy thay đổi hoàn cảnh. Nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện, xin sự hiện diện của Đức Chúa Trời hãy thay đổi con người của chúng ta. Khi chúng ta thay đổi thì hoàn cảnh và thế giới sẽ thay đổi. Hoàn cảnh và thế giới thay đổi chưa chắc chúng ta thay đổi, nhưng chúng ta thay đổi thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Nhưng mà chỉ có sự hiện diện của Đức Chúa Trời mới có thể khiến cho đời sống chúng ta được thay đổi mà thôi. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự hiện diện của Chúa là một mạng lệnh ở trong Kinh Thánh. Tôi không nhớ có nói với quý ông bà anh chị em câu này hay chưa, nhưng tôi xin nói, nếu đã nói thì tôi xin lặp lại. Phẩm cách của một người không được xác định khi người đó ở nơi công cộng, nơi đông người. Nhưng phẩm cách của một người được xác định khi người đó ở một mình, không có sự hiện diện của bất kỳ một người nào, nhưng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ở nơi đó, phẩm cách của một người, phẩm chất của một người, tư cách của một người được xác định. Khi chúng ta ở một mình thì chúng ta thấy rất là thoải mái, phải không? Muốn làm gì làm. Nhưng thưa quý ông bà chị em, hãy nhớ rằng chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải nắm lấy ba chữ H mà buổi sáng hôm nay chúng ta đã được Chúa nhắc nhở cho. Và tôi tin rằng với ba chữ H này thì chúng ta sẽ không ngại bất kỳ một thế lực nào ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy nắm chắc lời hứa của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Hãy tuân theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời ở trong lời của Chúa và ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin chắc rằng Đức Chúa Trời hiện diện với chúng ta. Bây giờ chúng ta cần phải xác định rằng mình phải ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Khúc Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta, Đức Chúa Trời là đấng có nhiều lời hứa. Đức Chúa Trời cũng là đấng hướng dẫn chúng ta. Và Đức Chúa Trời cũng là đấng hiện diện với chúng ta. Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, Đức Chúa Trời của chúng ta không hề thay đổi. Ngài không bao giờ thay đổi lời hứa của Ngài cả. Ngài không thay đổi sự thành toàn của Ngài đối với lời hứa của Ngài. Ngài luôn hướng dẫn chúng ta bởi lời hằng sống không thay đổi của Ngài. và Chúa cũng sẽ hiện diện với chúng ta không khi nào dứt. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là lời hứa của Đức Chúa Giêsu đối với các môn đồ của Ngài. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Nhưng mà nói như thế thì cũng có nghĩa rằng vẫn có một số chỗ khi chúng ta đi đến thì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không đi với chúng ta. Quý ông bà chị em biết, tôi biết. Chỉ là chúng ta đừng hãy ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đừng đi đến nơi nào đó mà Đức Chúa Trời sẽ không hiện diện. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta nắm lấy ba chữ H này trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thuộc được ba chữ H này chưa? Không cần phải cất nó vào phong bì rồi lâu lâu mở ra, thuộc lòng. Thì chúng ta sẽ có cái cẩm nang, có cái bí quyết để chúng ta chiến thắng ở trong chiến trận thuộc linh. Có bí quyết để chúng ta chiến thắng ở trong vì chúng ta bước đi với Chúa mỗi ngày trên trần gian này. Nắm chặt lấy lời hứa của Chúa, phải không? Hứa làm theo, tuân theo từng chi tiết ở trong sự hướng dẫn của Chúa, lời của Chúa đây. Và ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện của Chúa luôn bao phủ chúng ta. Và khi nào chúng ta còn ở trong sự hiện diện của Chúa thì chúng ta còn được sự trợ giúp để có thể chiến thắng. Chỉ trừ khi chúng ta bước ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng hãy nên nhớ rằng tay của Chúa dài lắm. Ngài sẽ nắm lấy chúng ta. Ngài sẽ không để chúng ta ra xa khỏi thần của Chúa đâu. Nếu chúng ta là người được Chúa lựa chọn, yêu mến. Nhưng chính chúng ta phải nhờ sức của Chúa để cứ ở trong sự hiện diện của Ngài. Hãy tìm kiếm Chúa thì tất cả những điều khác chúng ta sẽ được Chúa ban cho. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay bởi lời của Chúa. Khi chuẩn bị sứ điệp để chia sẻ cho quý ông bà anh chị em thì một trong những điều tôi tự thấy đó là trong số những sứ điệp mà tôi có cho quý ông bà chị em từ trước đến giờ thì có vẻ nó hơi mang cái hơi hướng là cái sự bẻ trách. Thành ra buổi sáng hôm nay tôi ước ao đây không thiên về cái sự bẻ trách nữa, nhưng mà đây là một cái sự khích lệ của lời Chúa đối với chúng ta. Đây là một sự khích lệ. Có một bài hát ghi như thế này: nắm chặt lời hứa. Chúa của chúng ta không bao giờ thay đổi. Nắm chặt lời hứa. Chúa của chúng ta vẫn mãi yêu thương, vẫn mãi thành tín. Hãy nắm chặt lời hứa. Hãy nắm chặt lấy lời Chúa. Và hãy nắm chặt lấy chính Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta học ba chữ H: lời hứa của Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy nắm chặt lời hứa, nắm chặt lời Chúa và nắm chặt chính Chúa của chúng ta. Tôi tin rằng Kinh Thánh có nói nếu Đức Chúa Trời đã vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta được. Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì chúng ta mà phó hết thảy luôn cả với con ấy thì Ngài chẳng sẽ ban mọi thứ cho chúng ta sao? Không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, mà sự yêu thương đó đã được chứng minh ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy ở trong sự yêu thương của Chúa, nắm chặt lấy Chúa và lời hứa của Ngài. Xin Chúa khích lệ chúng ta thật nhiều qua ba chữ H này. Amen.